377 chuyện Bà La Môn Setaketu. Tiền thân Setaketu, thiền hữu hận sân chẳng lợi gì. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo lừa dối. Hoàn cảnh câu chuyện sẽ xuất hiện trong tiền thân Uddala số 487. Ngày xưa khi vua Pramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một giáo sư danh tiếng lẫy lừng và dạy thánh kinh cho 500 đồ đệ. Vị huynh trưởng trong bọn là Setaketu, xuất thân từ một gia đình Bà La Môn miền Bắc, vốn rất tự cao về giai cấp mình. Một hôm chàng ra khỏi thành phố cùng bè bạn, lúc trở về chàng thấy một kẻ chiên đà la. Anh là ai? Chàng hỏi. Tôi là một chiên đà la. Vị ấy sợ ngọn gió sau khi chạm vào người kẻ chiên đà la sẽ đụng vào thân mình nên thốt lên: đồ khốn kiếp, này tên chiên đà la xui xẻo kia, hãy tránh gió mau. Rồi chàng chạy nhanh về phía gió, song kẻ chiên đà la cũng nhanh chân bắt kịp chàng và đứng trước gió cản. Chàng lại càng phỉ báng mà lì kẻ chiên nhiều hơn nữa. Kẻ chiên đà la hỏi: ông là ai? Ta là một thư sinh Bà La Môn. Tốt lắm, nếu vậy thì ông có thể đáp câu hỏi của tôi. Đúng vậy. Còn nếu ông không đáp được, tôi sẽ kẹp ông lại giữa hai chân tôi đấy. Vì Bà La Môn đầy tự tin bảo: cứ làm ngay đi. Kẻ chiên đà la muốn làm cả hội chúng hiểu chuyện này, liền hỏi: này thanh niên Bà La Môn, các phương hướng là gì? Đó là bốn phương, đông tây nam bắc. Kẻ chiên đà la bảo: tôi không hỏi lại phương hướng đó, còn ông không biết ngay đến chuyện này mà lại ghê tởm luôn cả ngọn gió đụng vào người tôi. Thế là kẻ ấy chụp lấy vai chàng đè xuống kẹp vào giữa hai chân mình. Các học trò kia đem chuyện ấy kể với thầy. Vị thầy bảo: này cậu Setakeku, cậu đã bị kẹp giữa hai chân một kẻ chiên đà la đấy à? Thưa thầy, vâng. Thằng oắt con của một tên nô lệ đã kẹp đệ tử giữa hai chân nó và bảo: ông này không biết ngay các phương hướng, nhưng nay đệ tử đã biết phải làm gì với nó rồi. Và như vậy chàng lại phỉ báng kẻ chiên đà la một giận dữ. Vị thầy khuyên nhủ: này cậu Setakeku, đừng giận nó. Nó có trí tuệ cao đấy. Nó đã hỏi cậu về một loại phương hướng khác, chứ không phải loại này. Thứ mà cậu không thấy, không nghe, không hiểu còn cao xa hơn thứ mà cậu đã thấy và nghe nữa. Rồi ngài ngâm hai câu kệ để tiến giáo: thiền hữu hận sân chẳng lợi gì, trí cao vừa quá chuyện mình nghe. Một phương phải hiểu là cha mẹ, thầy giáo được dùng chí hướng kia. Gia chủ cho y phục ăn uống, cửa thường rộng mở chính là phương. Còn phương trong nghĩa cao siêu nhất, trạng thái vô ưu là niết bàn. Như vậy Bồ Tát giảng dạy bốn phương cho thanh niên Bà La Môn này. Xong chàng nghĩ: ta đã bị kẹp giữa hai chân một kẻ chiên đà la, liền rời nơi ấy và đến Takasila, học đủ mọi môn nghệ thuật với giáo sư danh tiếng lẫy lừng. Sau đó được thầy cho phép, chàng rời Takasila, vừa du hành đây đó vừa học tập mọi nghề thực tiễn. Khi đến một làng biên địa, chàng gặp 500 nhà khổ hạnh sống gần đó và được họ giới tu hành. Chàng học hỏi được mọi nghệ thuật, kinh điển và các phương pháp thực hành, rồi tất cả cùng vị ấy đến Ba La Nại. Hôm sau chàng đi vào cung đình phất thực, vua hoan hỷ trước phong cách các vị khổ hạnh, liền cúng dường thực phẩm ngay tại cung vua và mời các vị ở lại ngự tiên. Một hôm vua bảo trong lúc cúng dường thực phẩm: chiều tối nay trẫm sẽ đến lãnh lễ các tôn giả ngay tại ngự viên. Setakeku liền đến ngự viên, triệu tập các vị khổ hạnh và bảo: các tôn giả, hôm nay đức vua sẽ đến, chỉ cần một lần hòa hợp với vua chúa, người ta có thể sống sung sướng suốt cả đời. Vậy bây giờ một số vị làm kiểu khổ hình bằng cách lắc mạnh người, một số vị nằm trên giường gai, một số vị chịu đựng năm ngọn lửa, một số thực hành khổ hạnh bằng cách ngồi xổm, một số nhào lộn, một số đọc kinh. Sau khi ra lệnh xong, chính vị ấy ngồi tại cửa am thất với gối dựa, đặt quyển sách bao biển sáng loáng trên một giá gỗ có sơn và giảng kinh cho đám học trò thông minh chừng 4-5 người. Vừa lúc ấy nhà vua đến, thấy họ đang diễn trò khổ hạnh giả dối này lại rất hài lòng. Vua đến gần Setakeku, kính vái chàng rồi ngồi xuống một bên. Sau đó ngâm vần kệ thứ ba nói chuyện với vị tế sư của hoàng gia: hàm răng bẩn, áo da lê tóc bợn, miệng thì thầm kinh thánh giảng bình an, chẳng từ nan mọi phương tiện hiền nhân, chắc đã đạt chân như và giải thoát. Vị tế sư nghe vậy liền đáp vần kệ thứ tư: một trí nhân có thể làm ác hạnh, một trí nhân có thể chẳng chánh chơn, ngàn câu về đà chẳng tạo an toàn, khi việc hỏng hoặc cứu người lâm nạn. Khi vua nghe lời này, liền lấy lại mọi ân sủng dành cho đám khổ hạnh kia. Setakeku nghĩ thầm, nhà vua ham thích đám khổ hạnh, song thế sư này đã phá hoại như thể lấy rìu chặt ngang sở thích của vua. Ta phải nói chuyện với tế sư mới được, do đó chàng ngâm vần kệ thứ năm nói chuyện với tế sư. Một trí nhân có thể làm ác hạnh, một trí nhân có thể chẳng chánh dơ. Ngài bảo vệ đà là vật không cần, chỉ tu tập điều thân là thiết yếu. Vị tế sư nghe vậy liền đáp vần kệ thứ sáu. Không, vệ đà không hoàn toàn vô dụng, dù điều thân tu tập đạo chánh chơn. Học vệ đà vẫn mang lại vinh quang, song ta đạt tối an nhờ chánh hạnh. Như vậy vị tế sư bài báp giáo lý của Setakeku. Ngài khuyên cả đám khổ hạnh hoàn tục, cho họ gươm giáo mộc để làm quan thị vệ cao cấp, hầu cận vua. Từ đó, người ta bảo dòng dõi quan thị vệ cao cấp xuất hiện. Khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy Setakeku là tỷ kheo lừa dối này, kẻ chiên đà la là Saraputta và tế sư của nhà vua chính là ta. 378 chuyện bà La Môn Darimukha. Tiền thân Darimukha, dục lạc chỉ là đám bùn nhơ bẩn. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về đại sự xuất thế. Sự tình dẫn đến chuyện này đã được kể trước kia. Một thở nọ, vua Magadha trị vì tại thành Rajagaha. Bồ Tát được xin làm con của chánh hậu, được đặt tên vương tử Pramadatta. Vào ngày ra đời, vị tế sư của hoàng gia cũng sinh một nam tử, diện mạo tuấn tú, vì thế được đặt tên Darimukha, miệng hang lớn. Cả hai cùng lớn lên trong cung đình và trở thành bạn thân. Năm 16 tuổi, hai vị đến Takashila học đủ mọi môn nghệ thuật. Sau đó muốn tạo được các kiến thức có công dụng thực tiễn và tìm hiểu phong tục trong nước, hai vị du hành qua nhiều thành phố, thôn làng khắp mọi miền. Vì vậy hai vị đến Ba La Nại trú ở trong một ngôi đền, và hôm sau vào kinh thành phất thực. Có một nhà trong kinh thành đã nấu xong cháo gạo và chuẩn bị chỗ ngồi để cúng dường phần thức ăn cho các bà La Môn. Khi họ thấy hai nam tử này khất thực, họ nghĩ các bà La Môn đã đến, liền mời vào và trải một tấm khăn trắng trên ghế của Bồ Tát và một thảm đỏ dưới chân Darimukha. Chàng quan sát điểm này và hiểu ngay thân hữu chàng sẽ làm vua ở Ba La Nại và chính chàng sẽ làm đại tướng. Hai vị thọ thực xong phần mình rồi nói lời tùy hỷ công đức và ra đi về ngự viện. Bồ Tát nằm trên sàn tọa bằng đá của vua, còn Darimukha ngồi xa chân ngài. Thời ấy vua Ba La Nại đã băng hà đã 7 ngày. Vị tế sư hoàng gia làm lễ hỏa táng xong liền đưa vương xa ra khỏi thành. Suốt 7 ngày vì chưa có ai kế vị ngai vàng. Lễ rước vương xa này sẽ được giải thích trong tiền thân Mahajanaka số 539. Vương xa rời kinh thành và đến cổng ngự viên, được 4 đạo quân xa pháo mã, tượng, hộ tống và âm nhạc của hàng trăm nhạc ý nổi dậy vang lừng. Darimukha nghe tiếng nhạc thì thầm, vương xa đến rước thân hữu ta đó, ngài sẽ lên ngôi vua hôm nay và phong ta chức đại tướng. Song ta có nên là người thế tục chăng? Ta muốn đi ngay làm ẩn sĩ khổ hạnh. Vì thế không nói gì với Bồ Tát, chàng chạy sang một bên đứng ẩn mình. Vị tế sư ngừng xe trước cổng ngự viên, vừa bước vào thấy Bồ Tát đang nằm trên bảo tọa của hoàng gia. Vừa quan sát các tướng tốt trên chân ngài, ông nghĩ ngài có đủ đức độ và xứng đáng làm vua cả 4 đại châu cùng với 2000 hải đảo vây quanh. Song lòng can đảm của ngài ra sao đây? Vì thế ông ta ra lệnh mọi nhạc khí đồng trỗi dậy hết sức in ỏi. Bồ Tát thức dậy, dỡ tấm khăn ra khỏi mặt và thấy đám đông, rồi che mặt lại, ngài nằm xuống thêm chút nữa. Xong trở dậy ngồi xếp bằng trên sàn tòa trong lúc xe vừa dừng lại. Vị tế sư quỳ xuống, thưa, sao chú thượng, quốc độ được nhường cho chú thượng. Sao, không có ai kế vị à? Tâu chú thượng không, thế thì tốt lắm. Vậy là ngài nhận lời thỉnh cầu và hội chúng làm lễ khoáng đảnh, rải nước thánh lên đầu ngài tại ngự viện. Trong giờ phút đại vinh quang ấy, ngài nguyên phẳng Darimukha, ngài ngự lên vương xa đi giữa đám quần thần uy nghi, diễu vòng quanh kinh thành, sau đó dừng lại trước cung môn. Ngài chỉ định vị trí của các triều thần, xong bước lên lầu thượng. Cùng lúc ấy, Darimukha thấy ngự viên đã vắng, liền bước ra ngồi trên bảo tọa trong vườn. Một ngọn lá khô rơi xuống trước mặt ngài, thấy rõ các quy luật lão tử, ngài bừng ngộ tam pháp ứng, hổ vô thường vô ngã. và chứng đắc quả vị độc giác Phật. Liền ra mừng hoan hỷ làm vang dậy cả cõi trần. Ngay lập tức các đặc tính của một phàm nhân biến mất khỏi thân ngài. Một bình bát và một tấm y kỳ diệu từ cõi thiên rơi xuống khoác vào người, và ngài có đủ 8 món cần thiết cùng tứ oai nghi hoàn thiện của một sa môn cả trăm tuổi. Rồi nhờ thần lực, ngài bay qua không gian đến tận đồng Nanda Mula, nơi an trú của các vị độc giác vào tại miền Tuyết Sơn. Phần Bồ Tát trị nước rất chân chánh, song cảnh đại vinh quang đã làm ngài say đắm suốt 40 năm ròng. Ngài quên hẳn Darimukha. Đến năm thứ 40 ấy, ngài nhớ lại bạn và tự bảo: trẫm có một thân hữu tên là Darimukha, nay vị ấy ở đâu? Ngài mong ước gặp lại bạn. Từ đó về sau, ngay trong hậu cung hay giữa quần thần, ngài thường bảo: thân hữu Darimukha nay ở đâu? Trẫm sẽ ban vinh hoa phú quý cho ai báo tin với trẫm về nơi bạn hiền cư trú. Lại 10 năm nữa trôi qua từ khi ngài thỉnh thoảng nhớ đến bạn. Còn tôn giả Darimukha đã trở thành độc giác Phật. Sau 50 năm suy xét lại và biết bạn cũng đang nhớ đến ngài, liền nghĩ: nay bạn ta đã già và tăng thêm đàn con cháu, ta muốn đi thuyết pháp và truyền giáo cho bạn. Nhờ thần lực, ngài bay qua không gian và hạ mình xuống vườn ngự uyển, ngồi xuống bảo tọa như một bức tượng vàng ròng. Người giữ vườn thấy ngài đi đến hỏi: thưa ngài, ngài từ đâu đến? Từ đồng Nanda Mulaka. Thế ngài là ai? Hiền giả, ta là độc giác Darimukha. Thưa ngài, thế ngài biết đức vua của chúng tôi chăng? Ta biết ngài là thân hữu từ thời ta còn thế tục. Thưa ngài, đức vua ước ao hội kiến ngài, tôi xin đi trình báo đức vua rằng ngài đã đến. Hiền hữu cứ đi làm như vậy. Người làm vườn liền đi trình vua rằng tôn giả Darimukha đã đến và hiện đang ngồi trên thạch tọa. Vua phán: thế là hiền hữu của trẫm đã đến, trẫm sẽ đi hội kiến ngay. Vì vậy ngài ngự lên vương xa cùng đám tùy tùng hộ tống đông đảo đến ngự viện, cung kính đảnh lễ vị độc giác Phật và ngồi xuống một bên. Vị độc giác Phật bảo: này Brahmadatta, đại vương nên trị nước chân chánh, đừng bao giờ có áp đạo hay đàn áp dân chúng vì tiền bạc, hãy làm mọi thiện sự với lòng nhân từ. Và sau đó khi ân cần đáp lễ, ngài bảo thêm: này Brahmadatta, nay đại vương đã già, đã đến lúc đại vương nên từ giả dục lạc và xuất gia. Như thế ngài thuyết pháp và ngâm phần kệ đồng: dục lạc chỉ là đám bùn dơ bẩn, nỗi kinh hoàng ba gốc được gọi là, ta bảo rằng khói bùi với sương sa, hãy bỏ chúng xuất gia lìa thế tục. Nghe vậy vua ngâm phần kệ giải thích ngài vẫn đang bị tham dục ràng buộc, trẫm say đắm lún sâu bùn tham dục, bà la môn dục lạc đáng kinh thay, song yêu đời trẫm không thể bỏ ngay, trẫm xin nguyện suốt đời làm thiện sự. Sau đó mặc dù Bồ Tát bảo ta không muốn thọ giới xuất gia, tôn giả Darimukha cũng không bài bác vua và khích lệ lần nữa. Ai bác bỏ lời bạn hiền khuyên nhủ, thương xót và mong bạn tránh đọa đày, cứ tưởng rằng cõi thế tốt lành thay, sẽ không dứt tái sinh đầu thai mãi, nơi đầy đọa đáng kinh phần kẻ ấy, đầy vật dơ bị người thiền chê bai, kẻ tham kia dục vọng chẳng hề rời, thân xác thiếu ngập đầy mầm nhục dục. Như vậy độc giác Phật Darimukha đã nêu rõ sự khổ đau do nhập thai và vội vàng bày tỏ nỗi khổ đau vì sinh sản qua một vần kệ nữa, đầy máu mủ và khô tanh thế tục, mọi hữu tình đều phải chịu tái sinh, những vật gì xúc chạm suốt đời mình chỉ cốt để đem khổ đau trần giới. Ta nói lên những điều ta trông thấy chứ không do người khác nói ta nghe, ta nhớ rành các đời kiếp xưa kia, lúc bấy giờ với trí tuệ tối thắng, bậc đạo sư bảo như thế vị độc giác Phật đã dùng thiện ngôn cứu giúp nhà vua, và ngài ngâm nửa vần kệ kết thúc: Darimukha đã rót vào tai bạn, Sumedha lắm vần kệ ngọt ngào, hiển bày ra cả trí tuệ tối cao. Vị độc giác Phật bày tỏ mọi khổ đau của tham dục và làm vua hiểu lời ngài dạy xong, liền nói: thưa đại vương, dù đại vương có thọ giới xuất gia hay không, ta cũng đã nói hết nỗi khống cùng của tham dục và hạnh phúc của đời xuất gia, xin đại vương hãy tin cần. Rồi giống như một con kim nga vương, ngài bay bổng lên không, lướt mây về đến đồng Nanda Mulaka. Còn bậc đại sĩ đảnh lễ với 10 ngón tay chắp vào nhau và cúi đầu đứng yên cho tới khi tôn giả Darimukha khuất bóng. Sau đó vua từ bỏ dục lạc, trong lúc quần chúng đông đảo than khóc kêu gào, ngài đi đến vùng Tuyết Sơn dựng một liều lá và thọ giới làm ẩn sĩ. Chẳng bao lâu ngài thành đạt các thắng trí và các thiện chứng. Rồi lúc mạng chung, ngài được sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp thời chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật sau đó nhiều tỳ kheo đắc sơ quả cùng với các quả vị kia, và Ngài nhận diện tiền thân, thời ấy nhà vua chính là ta. 379. Chuyện núi Nehru, tiền thân Nehru, hai chúng ta là loài chim ưu tú. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo. Chuyện kể rằng vị ấy học được các phương thức hành thiền của bậc đạo sư xong, liền ra một làng ở biên địa. Tại đó, dân chúng hài lòng với phong cách của ông nên cúng dường thực phẩm, dựng một thảo am ở trong rừng và yêu cầu ông ở lại đó, rồi bày tỏ lòng tôn kính trọng vọng ông. Nhưng sau đó, họ lại rời bỏ ông để đi theo các đạo sư thuộc phái Thường Kiến, rồi lại bỏ các vị này để theo giáo phái Đoạn Kiến, xong lại bỏ phái này để theo phái Khổ Hạnh Lõa Thể, vì đạo sư các phái này cứ lần lượt xuất hiện. Do thế vị tỳ kheo này rất phiền lòng khi sống chung với những người không phân biệt thiện ác kia. Sau thời an cư mùa mưa và lễ tự tứ Paravana, vị ấy trở về hầu bậc đạo sư, và khi Ngài hỏi, ông kể lại những nơi ông đã cư trú trong mùa mưa vừa qua, và ông đã phải phiền lòng ra sao vì những người không biết thiện ác. Bậc đạo sư bảo, các bậc trí ngày xưa, ngay khi còn là loài vật, cũng không sống chung một ngày với những kẻ không biết thiện ác. Tại sao ông lại làm như vậy? Và Ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Pramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh ra là một chim thiên nga màu vàng ống. Ngài sống cùng em trai trên đỉnh núi Sitakuta và ăn lúa dại trên vùng tuyết sơn. Một hôm bay về Sitakuta, đôi chim thấy ngọn núi Nehru màu vàng rực rỡ, liền đến ở trên đỉnh. Chung quanh núi có nhiều loài chim và dã thú cùng sống để kiếm ăn trên bãi. Từ lúc bọn chúng đến đây, tất cả đều nhuộm màu vàng do ánh sáng từ núi chiếu ra. Chim em của Bồ Tát thấy vậy, song không hiểu lý do, liền hỏi, vì cớ sao ở đây lại như vậy? Và chim có tiếng ngâm hai phần cài đầu nói chuyện cùng anh. Hai chúng ta là loài chim ưu tú, trên núi này bên đám quạ diều hâu, cả mọi loài cùng chỉ có một màu, chó hạ liệt đua tranh cùng loài hổ, và với chúa Sơn Lâm đàn sư tử, vậy núi này có tên gọi là sao? Bồ Tát ngâm vần kệ thứ ba đáp lại, Nehru là tên ngọn núi tối cao, ở nơi đây muôn loài đều vàng ống. Chim em nghe lời này liền ngâm ba vần kệ tiếp còn lại, hễ nơi nào thiện nhân không được trọng hoặc ít hơn người khác, hãy đi liền. Dẫu hiền ngu, can đảm hoặc ương hèn, đều nhất loạt được tôn sùng bình đẳng. Thiện nhân chẳng thể cùng ngươi chung sống, hỡi núi cao không phán đoán phân minh. Dầu tối ưu hạ liệt hoặc trung bình, Nehru cũng chẳng thể nào suy xét. Vậy hỡi ơi, chúng ta đành từ biệt, núi Nehru không biết lẽ biệt phân. Cùng với lời này, cả đôi chim bay về núi Sitakuta. Khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo kia đã được an trú vào sơ quả dự lưu. Vào thời ấy, thiên nga là Ananda và thiên nga anh chính là ta. 380. Chuyện thiên nữ Asanka, tiền thân Asanka. Asati mọc trên vườn thiên giới. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về sự cám dỗ một tỳ kheo do người vợ cũ gây ra. Hoàn cảnh này sẽ xuất hiện trong tiền thân Indriya số 423. Bậc đạo sư nhận thấy vị tỳ kheo này thối thất do mơ tưởng đến người vợ cũ, vì thế Ngài bảo, này tỳ kheo, nữ nhân này đang làm hại ông. Ngày xưa cũng vì kẻ ấy mà ông đã hy sinh cả bốn đạo quân và sống 3 năm liền ở vùng tuyết sơn trong cảnh đầy gian khổ. Nói xong, Ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Pramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào một gia đình Bà La Môn tại một làng trong xứ. Khi Ngài lớn lên, Ngài học các nghệ thuật ở Đại học Takashila, sau đó trở thành một vị khổ hạnh đạt được các thắng trí và các hiền chứng. Sống bằng củ quả ở rừng tuyết sơn, vào thời ấy có một thiếu nữ đức hạnh vẹn toàn, từ cõi trời 33 giáng trần, đầu thai làm một thiếu nữ trong đóa hoa sen trên hồ nước. Trong khi các hoa khác già cỗi héo tàn, rơi rụng, thì hoa ấy lớn dần và đứng thẳng trên cành. Vị khổ hạnh đến tắm trong hồ nhận thấy thế, nghĩ thầm, các hoa khác rơi rụng, song hoa này cứ lớn dần ra và thẳng đứng, sao lạ thế này? ngài liền mặc áo tắm và lội đến đó. Mở đóa sen ra, ngài trông thấy cô bé gái, ngài cảm thấy thương yêu nàng như con mình, liền đem cô bé về thảo am chăm sóc nuôi nấng. Nàng lớn dần đến năm 16 tuổi trở thành rất xinh đẹp. Dung sắc nàng vượt hẳn dung sắc loài người, nhưng chưa đạt đến dung sắc kiêu thiên. Một hôm, thiên chủ Saka hiện xuống hội kiến Bồ Tát. Thiên chủ thấy thiếu nữ này liền hỏi chuyện và được biết nàng ở đâu ra. Ngài hỏi, nàng cần những thứ gì thưa tôn giả? Một chỗ cư trú, y phục nữ trang và thực phẩm, này thiên chủ. Ngài liền hóa hiện một cung bằng pha lê cho nàng ở, cùng với bảo tòa, y phục, nữ trang, thực phẩm thần và tiên tử. Thiên cung này bay xuống trần gian và dừng lại ở nơi nàng đang sống. Khi nàng bước vào trong cung, nó lại bay lên đến giữa không trung. Nàng chuẩn bị đủ mọi thứ phụng dưỡng Bồ Tát trong khi nàng sống trong cung này. Một người kiểm lâm thấy nàng liền hỏi ngài, thưa tôn giả, nàng ấy là gì của ngài? Con gái ta đấy. Người ấy liền đi về Ba La Nại trình vua. Tâu đại vương, tiểu thần vừa thấy trong vùng tuyết sơn cô con gái của một vị khổ hạnh có dung sắc tuyệt thế. Vua bị cám dỗ khi nghe chuyện này, vội bảo người kiểm lâm làm hướng đạo, cùng đi với vua và bốn đạo binh về hướng ấy. Cắm liều trại xong, vua đem người kiểm lâm và đám cận thần đến thảo am. Vua kính chào Bồ Tát và bảo, thưa tôn giả, nữ nhân là thứ bất tịnh đối với đời tu hành, vậy để trẫm chăm sóc tiểu thư. Bây giờ Bồ Tát đã đặt cho cô gái tên là Asanka, vì nàng được ngài đem về nuôi nhờ ngài lội qua hồ nước do lòng nghi hoặc. Asanka, cái gì ở trong hoa sen này? Ngài không nói thẳng với vua hãy đem nàng đi, mà lại bảo, thưa đại vương, nếu ngài biết tên con gái ta thì hãy đem nàng đi. Thưa tôn sư, nếu ngài nói ra thì trẫm sẽ biết, ta sẽ không nói đâu. Khi nào ngài biết tên ấy thì cứ đem nàng đi. Vua chấp thuận, từ đó cứ suy xét cùng với đám cận thần, tên nàng là gì nhỉ? Và đưa ra đủ thứ tên khó đoán với Bồ Tát. Những tên nọ tên kia là tên nàng, song Bồ Tát bảo không phải và từ chối lời thỉnh cầu. Vì vậy một năm trôi qua trong khi vua xem xét tên nàng. Sư tử và nhiều giả thú đến vồ lấy mọi người và binh sĩ của vua, lại thêm nhiều hiểm họa vì rắn rết ruồi muỗi. Nhiều người khác chết vì lạnh. Vua bảo Bồ Tát, trẫm cần gì nàng ấy nữa, và vua bỏ đi. Thiếu nữ Asanka hiện ra trên cửa sổ pha lê mở rộng. Vua thấy nàng liền bảo, chúng ta không tìm ra tên nàng nên chúng ta sẽ ra đi. Nàng cứ ở lại tuyết sơn này. Tâu đại vương, nếu ngài ra đi, ngài sẽ chẳng bao giờ tìm được một vương phi như thiếp nữa. Trên cõi trời 33, tại vườn Sitalata, có một loài cây leo tên Asavati. Trái của nó chứa một thứ tiên tử. Những ai uống rượu ấy một lần là phải say suốt 4 tháng, nằm yên trên thiên tòa. Nó chỉ sinh trái một lần trong 1000 năm, cho nên các thiên tử dù ham mê rượu nồng vẫn chịu nhìn khác để đón chờ tiên tử ấy. Họ bảo nhau, ta sẽ hái quả cây này, rồi cứ liên tục đến canh chừng cây ấy suốt cả 1000 năm và bảo nhau, cây mọc có tốt chăng? Còn đại vương chỉ trong vòng 1 năm đã sinh lòng bất mãn. Hãy ai hái được kết quả của niềm hy vọng là đạt hạnh phúc. Tiếp tin ngài khoan bất mãn vội. Do vậy, nàng ngâm 3 vần kệ đầu. Asati mọc trên vườn thiên giới. 1000 năm chỉ sinh trái 1 lần. Chư thiên hằng tham nhẫn mãi chờ trong. Quả hy vọng đại vương đầy ngon ngọt. Chim hy vọng không bao giờ tổn thất. Nó đạt tròn mong ước dẫu xa vời. Tâu đại vương, quả hy vọng ngọt bùi, cứ hy vọng đại vương hy vọng mãi. Vua lại mê say vì lời nàng, rồi triệu tập quần thần 1 lần nữa và cố đoán tên nàng. Cứ mỗi lần đoán 10 tên mãi đến khi 1 năm nữa trôi qua. Song tên nàng vẫn không ở trong số 10 lời phỏng đoán kia, nên Bồ Tát từ chối lời vua thỉnh cầu. Nàng lại hiện ra trên khung cửa sổ và vua bảo, thôi nàng ở lại đây, trẫm sắp ra đi. Tại sao ra đi, tâu đại vương? Vì trẫm không thể nào đoán ra tên nàng. Tâu đại vương, tại sao ngài không thể đoán ra? Niềm hy vọng không phải là không có thành công. Một con hạt đậu trên đỉnh đồi cũng đạt được mong ước. Tại sao ngài không thể đạt được chứ? Tâu đại vương, hãy kham nhẫn. Một chim hạt đã tìm nơi ăn trong một hồ sen. Xong nó bay lên tận đỉnh đồi. Nó ở lại đó hôm ấy. Và hôm sau tự nhủ, ta sống thật an lạc tại đỉnh đồi này. Nếu không cần xuống đồi, ta cứ ở đây tìm thức ăn nước uống. và đậu tại đây hôm nay thật thích thú biết bao. Chính ngày hôm ấy, Shaka Thiên Chủ đã dẹp tan các thần Asura và làm chúa tể cõi trời 33, tự nhủ: mọi mong ước của ta đã đạt đỉnh cao thành tựu. Hôm nay có ai trong rừng chưa đạt niềm mong ước ăn? Suy xét như vậy, ngài thấy con hạc và nghĩ: ta sẽ làm cho niềm mong ước của con hạc được thành tựu. Không xa nơi con hạc đậu có một dòng suối. Thiên Chủ đưa con suối đầy thức ăn lên đỉnh đồi. Như thế, chim hạc không cần đi đâu, vẫn có cá ăn, nước uống thỏa thích suốt ngày ở nơi ấy. Sau đó, dòng suối đổ xuống và trôi đi xa. Tâu Đại Vương, con hạc đã đạt kết quả niềm hy vọng của nó như vậy, tại sao Đại Vương sẽ không đạt được kia chứ? Xin Đại Vương cứ hy vọng nữa, hy vọng mãi. Nàng nói và ngâm vần kệ còn lại. Vua nghe chuyện nàng kể, lại say mê sắc đẹp nàng, bị lời nàng lôi cuốn, nên ở thêm một năm nữa để phỏng đoán cả trăm tên nàng. Sau ba năm, vua tìm đến Bồ Tát và hỏi: thưa tôn giả, tên nàng có nằm trong trăm tên này chăng? Thưa Đại Vương, ngài không biết tên ấy đâu. Vua vẫy chào Bồ Tát và bảo: chúng tôi xin từ giả lên đường. Và vua ra đi. Thiếu nữ Asanka lại đứng bên cửa sổ pha lê. Vua trông thấy nàng liền bảo: thôi, nàng ở lại, chúng ta sắp lên đường. Tại sao thế, Tâu Đại Vương? Nàng làm ta đẹp lòng vì lời nói chứ không phải vì tình yêu của nàng. Ta say mê lời nói dịu ngọt của nàng, nên đã ở đây ba năm ròng, nay ta quyết ra đi. Rồi vua ngâm các vần kệ sau: lời nói nàng nghe quả thật dịu êm, song hành động không thỏa lòng mong đợi. Hoa hữu sắc vô hương là cỏ dại, lời hứa kia dẫu đẹp chẳng y hành. Với bạn thân ta phải ném cho nhanh, chẳng đem tặng cứ để dành mãi mãi. Tình bạn kia tất nhiên là suy thoái. Ta chỉ nên hứa trước một việc mình làm, đừng hứa suông những việc chẳng đảm đang. Nếu ta nói mà không làm phận sự, các trí nhân xem xét liền thấy rõ. Đạo quân ta hao tổn cạn kho lương, ta hoài nghi đời sống đã suy tàn, đã đến lúc ra đi đành từ biệt. Khi nàng Asanka nghe lời vua liền đáp: Tâu Đại Vương, ngài biết tên thiếp rồi, ngài vừa nói ra tên ấy. Xin hãy nói cho phụ thân biết tên thiếp và đem thiếp cùng ra đi. Nói xong, nàng liền ngâm vần kệ: Tâu Đại Vương vừa nói ra tên thiếp, hãy đến ngay cha thiếp nhận cầu hôn. Vua đến gặp Bồ Tát và nói: thưa tôn giả, tiểu thư tên là Asanka. Thưa Đại Vương, ngài đã biết tên nàng, vậy hãy đem nàng ra đi. Vua kính lễ Bồ Tát và đến cung pha lê bảo nàng: này quý nương, phụ thân nàng đã gả nàng cho ta, vậy hãy đến đây ngay. Tâu Đại Vương, thiếp sẽ đi xin phép phụ thân, nàng bảo. Rồi từ cung pha lê nàng bước xuống đảnh lễ Bồ Tát, được ngài ưng thuận và cho phép ra đi cùng nhà vua. Vua đem nàng về Ba La Nại cùng sống hạnh phúc, sinh được thêm nhiều hoàng tử và công chúa. Còn Bồ Tát tiếp tục hành thiền định và tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp phải chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Vào lúc các sự thật kết thúc, vị tỳ kheo được an trú vào sơ quả dự lưu. Asanka là người vợ cũ kia, vua là vị tỳ kheo bất mãn này, và vị khổ hạnh chính là ta.